Bài 10. Vấn đề ăn uống và những rối loạn liên quan. Một thông tin chung, xã hội càng hiện đại, con người càng dễ mắc phải những rối loạn về tâm thần. Trong đó có rối loạn ăn uống, chưa bao giờ tình trạng rối loạn ăn uống lại xảy ra như lúc này cho thanh thiếu niên. Đây là nhận định của một chuyên gia từ Mỹ. Vậy rối loạn ăn uống là gì? Nguyên nhân và biện pháp khắc phục như thế nào? Trong 4 phần của bài học này sẽ giải đáp cho chúng ta. 1.1. Thông tin chung về chứng rối loạn ăn uống, nguyên nhân và giải pháp. 1.2. Chứng chán ăn tâm thần. 1.3. Chứng cuồng ăn. 1.4. Thừa cân và béo phì. Hai những điểm chính, theo thống kê tại Mỹ từ năm 2018 đến giữa năm 2022, số lượt thăm khám trong nhóm tuổi thanh thiếu niên tăng vọt 107,4%, tức là từ khoảng 50.000 lượt vào đầu năm 2018 lên hơn 100.000 lượt vào giữa năm 2022. 70 triệu người trên thế giới sống chung với chứng rối loạn này. Tại châu Á, Nhật Bản là nước có tỷ lệ người mắc chứng rối loạn ăn uống cao nhất. 1.1. Rối loạn ăn uống. Rối loạn ăn uống là tình trạng sức khỏe nghiêm trọng ảnh hưởng đến cả sức khỏe thể chất và tinh thần của bạn. Những tình trạng này bao gồm các vấn đề về cách bạn quan niệm về thực phẩm, về việc ăn uống, cân nặng và ngoại hình cũng như hành vi ăn uống của bạn. Những triệu chứng này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, cảm xúc và khả năng hoạt động của bạn trong các lĩnh vực quan trọng của cuộc sống. Nếu không được điều trị hiệu quả, rối loạn ăn uống có thể trở thành vấn đề lâu dài và trong một số trường hợp có thể gây tử vong. Các chứng rối loạn ăn uống phổ biến nhất là chứng chán ăn, chứng cuồng ăn và rối loạn ăn uống vô độ. Chúng ta sẽ thảo luận thêm về những rối loạn đó trong bài này. Hầu hết các chứng rối loạn ăn uống đều liên quan đến việc tập trung quá nhiều vào cân nặng, hình dáng cơ thể và thức ăn. Điều này có thể dẫn đến hành vi ăn uống nguy hiểm. Những hành vi này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng nhận được chất dinh dưỡng mà cơ thể bạn cần. Rối loạn ăn uống có thể gây hại cho tim, hệ tiêu hóa, xương, răng và miệng. Chúng có thể dẫn đến các bệnh khác. Chúng cũng gắn liền với trầm cảm, lo âu, tự làm hại bản thân cũng như những suy nghĩ và hành vi tự tử. Chứng ghét đồ ăn, rối loạn tránh né hạn chế ăn uống. Rối loạn tránh né hạn chế ăn uống bao gồm việc ăn uống cực kỳ hạn chế hoặc không ăn một số loại thực phẩm nhất định. Thói quen ăn uống kiểu này thường không đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng tối thiểu hàng ngày của cơ thể. Điều này có thể dẫn đến các vấn đề về tăng trưởng, phát triển và hoạt động trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng những người mắc chứng rối loạn này không lo sợ về việc tăng cân hoặc kích thước cơ thể. Thay vào đó, họ có thể không thích ăn hoặc có thể tránh ăn những thực phẩm có màu sắc, kết cấu, mùi hoặc vị nhất định. Hoặc họ có thể lo lắng về những gì có thể xảy ra khi ăn. Ví dụ, họ có thể sợ bị nghẹn hoặc nôn mửa, hoặc có thể lo lắng về vấn đề dạ dày. Rối loạn tránh né hạn chế ăn uống có thể được chẩn đoán ở mọi lứa tuổi, nhưng chứng này phổ biến hơn ở trẻ nhỏ. Rối loạn này có thể dẫn đến sụt cân nhiều hoặc không tăng cân khi còn nhỏ. Việc thiếu dinh dưỡng hợp lý có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Khi nào cần gặp bác sĩ? Bạn có thể khó tự mình kiểm soát hoặc vượt qua được chứng rối loạn ăn uống. Bạn càng được điều trị sớm thì khả năng phục hồi hoàn toàn càng cao. Đôi khi mọi người có thể có vấn đề về hành vi ăn uống tương tự như một số triệu chứng của chứng rối loạn ăn uống, nhưng các triệu chứng đó không đáp ứng được các hướng dẫn về chẩn đoán đối với một chứng rối loạn ăn uống. Song những hành vi ăn uống có vấn đề này vẫn có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tinh thần. Nếu bạn có vấn đề về hành vi ăn uống khiến bạn khổ sở hoặc ảnh hưởng đến cuộc sống hoặc sức khỏe của bạn, hoặc nếu bạn cho rằng mình mắc chứng rối loạn ăn uống, vậy hãy tìm kiếm sự trợ giúp y tế. Nhiều người mắc chứng rối loạn ăn uống có thể không nghĩ rằng họ cần điều trị. Một trong những đặc điểm chính của nhiều chứng rối loạn ăn uống là không nhận ra mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng. Ngoài ra, cảm giác tội lỗi và xấu hổ thường ngăn cản mọi người nhận tìm kiếm sự giúp đỡ. Những dấu hiệu cảnh báo có thể cho thấy bạn đang mắc chứng rối loạn ăn uống bao gồm: bỏ bữa chính hoặc bữa ăn nhẹ hoặc kiếm cớ để không ăn. Có một chế độ ăn kiêng rất ngặt nghèo và không được chỉ định bởi chuyên gia y tế được đào tạo. Tập trung quá nhiều vào thức ăn hoặc ăn uống lành mạnh, đặc biệt nếu điều đó có nghĩa là không tham gia các sự kiện thông thường, chẳng hạn như tiệc thể thao, ăn bánh sinh nhật hoặc đi ăn ngoài. Tự nấu bữa ăn thay vì ăn chung với gia đình. Không các hoạt động xã hội thông thường. Lo lắng hoặc phàn nàn thường xuyên và liên tục về việc không khỏe mạnh hoặc thừa cân và nói về việc giảm cân. Thường xuyên kiểm tra gương để phát hiện những gì được cho là sai sót. Ăn nhiều lần một lượng lớn thực phẩm. Sử dụng thực phẩm bổ sung, thức nhuận tràng hoặc các sản phẩm thảo dược để giảm cân. Tập thể dục nhiều hơn người bình thường. Điều này bao gồm việc không nghỉ ngơi vì chấn thương hoặc bệnh tật hoặc từ chối tham dự các sự kiện xã hội hoặc các sự kiện khác trong cuộc sống vì muốn tập thể dục. Các vết chai ở khớp ngón tay do đưa ngón tay vào miệng gây nôn. các vấn đề về mất men răng có thể là dấu hiệu của tình trạng nôn mửa nhiều lần. Rời khỏi bữa ăn hoặc ngay sau bữa ăn để đi vệ sinh. Nói về sự chán nản, ghê tởm, xấu hổ hoặc tội lỗi do thói quen ăn uống. Ăn uống bí mật, nguyên nhân. Hiện tại người ta vẫn chưa xác định được nguyên nhân chính xác của rối loạn ăn uống. Cũng như các tình trạng sức khỏe tâm thần khác, có thể có nhiều nguyên nhân khác nhau, chẳng hạn như di truyền học. Một số người có thể có gen làm tăng nguy cơ mắc phải các chứng rối loạn ăn uống. Sinh vật học. Các yếu tố sinh học, chẳng hạn như những thay đổi về hóa chất trong não, có thể đóng vai trò gây ra chứng rối loạn ăn uống. Những yếu tố nguy cơ. Bất cứ ai cũng có thể mắc phải chứng rối loạn ăn uống. Rối loạn ăn uống thường bắt đầu ở tuổi thiếu niên và thanh niên, nhưng chúng có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi. Một số yếu tố có thể làm tăng nguy cơ phát triển chứng rối loạn ăn uống, bao gồm lịch sử gia đình. Rối loạn ăn uống có nhiều khả năng xảy ra ở những người có cha mẹ hoặc anh chị em ruột mắc chứng rối loạn ăn uống. Các vấn đề sức khỏe tâm thần khác, sang chấn tâm lý, lo âu, trầm cảm, rối loạn ám ảnh, cưỡng chế và các vấn đề sức khỏe tâm thần khác có thể làm tăng khả năng mắc chứng rối loạn ăn uống. Ăn kiêng và nhịn đói. Ăn kiêng thường xuyên là một yếu tố nguy cơ gây ra chứng rối loạn ăn uống, đặc biệt là với tình trạng cân nặng liên tục tăng giảm khi ăn kiêng và thực hiện chế độ ăn kiêng mới. Có bằng chứng vững chắc cho thấy nhiều triệu chứng của chứng rối loạn ăn uống là triệu chứng của tình trạng đói. Tình trạng đói ảnh hưởng đến não bộ và có thể dẫn đến thay đổi tâm trạng, suy nghĩ cứng nhắc, lo âu và giảm cảm giác thèm ăn. Điều này có thể khiến việc ăn uống bị hạn chế nghiêm trọng hoặc có vấn đề về ăn uống tiếp tục diễn ra và gây khó khăn cho việc quay lại thói quen ăn uống lành mạnh. Một quá khứ bị bắt nạt vì cân nặng. Những người bị trêu chọc hoặc bắt nạt vì cân nặng của họ có nhiều khả năng gặp vấn đề về ăn uống và rối loạn ăn uống. Điều này bao gồm những người đã bị bạn bè, chuyên gia chăm sóc sức khỏe, huấn luyện viên, giáo viên hoặc thành viên gia đình khiến họ cảm thấy xấu hổ vì cân nặng của mình. Stress. Cho dù đó là việc bắt đầu học đại học, chuyển nhà, tìm một công việc mới hay vấn đề về gia đình hay mối quan hệ, sự thay đổi có thể mang lại căng thẳng. Và căng thẳng có thể làm tăng nguy cơ rối loạn ăn uống. Biến chứng. Rối loạn ăn uống gây ra nhiều biến chứng, một số trong đó đe dọa đến tính mạng. Chứng rối loạn ăn uống càng nghiêm trọng hoặc kéo dài thì càng có nhiều khả năng xảy ra các biến chứng nghiêm trọng. Chúng có thể bao gồm các vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng, trầm cảm và lo âu, ý nghĩ hoặc hành vi tự sát, các vấn đề về tăng trưởng và phát triển, các vấn đề xã hội và mối quan hệ, rối loạn sử dụng chất, vấn đề công việc và học tập, tử vong.